Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2003. Bài pháp chúng tôi muốn được giới thiệu đến với đại chúng hôm nay đó là Hạnh phúc từ đâu đến. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, đây là một cái sự sống thật mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng. Trên thế gian này, bất kỳ nơi đâu, bất kỳ một dân tộc nào cũng vậy, tất cả mọi người đều nỗ lực tìm kiếm. Chỉ vì cơm no áo ấm, chỉ vì muốn cho gia đình mình sung mãn, thì cơm no áo ấm và gia đình sung mãn đó gọi chung là hạnh phúc gia đình. Có thể nói an lạc và hạnh phúc là cái niềm ao ước, mong muốn của tất cả mọi người. Cuộc sống an lạc và hạnh phúc không phân biệt, không dành riêng cho bất cứ ai, mà là cho tất cả mọi người. Cho những ai biết cái cách sống an lạc và hạnh phúc thì người đó sẽ sống an lạc và hạnh phúc. Nói như vậy, xin được xác định với đại chúng rằng là hạnh phúc an lạc không phải do tạo hóa ban cho, không phải do Thượng Đế hay thần linh nào đó cho chúng ta, mà chính chúng ta cho chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta muốn được bình yên, muốn cho tai qua nạn khỏi, muốn cho an lạc và hạnh phúc, thì tự thân chúng ta phải làm những cái cuộc tích lũy công đức. Do vậy, chúng ta nên tích cực tìm hiểu cái ý nghĩa thế nào là an lạc, thế nào là hạnh phúc, và hạnh phúc cũng như an lạc từ đâu mà có. Kính thưa đại chúng, khi chúng ta biết rõ rồi thì chúng ta phải cố gắng thực hiện cho bằng được cái cuộc sống an lạc và hạnh phúc ngay trong cái cuộc đời hiện tại này, ngay ở trên thế gian này, bằng chính cái sự quyết tâm và cái nỗ lực của chúng ta. Thông thường người đời có cái quan niệm một con người mà được gọi là hạnh phúc an lạc là một cái con người đó phải hội đủ một cuộc sống là đầy đủ vật chất và sung mãn tinh thần. Kính thưa đại chúng, Do quan niệm như vậy, cho nên đại đa số khi mà chúng ta thấy một cái người nào đó có nhà cao cửa rộng, có vợ chồng con cái đàng hoàng, có công ăn việc làm tốt, có cái địa vị cao sang trong xã hội, thì chúng ta cho đó, cái người đó là cái người có hạnh phúc. Và lẽ tự nhiên, chúng ta cũng có thể mơ ước có được một cái cuộc đời như vậy. Kính thưa đại chúng, quan niệm như vậy theo thế gian thì thực sự không có cái gì là quá đáng, thực sự không có cái gì gọi là sai. Nhưng mà nếu hiểu cho tận cùng thì đó chỉ là cái hạnh phúc ở bên ngoài. Cái hạnh phúc trước mắt của ngày hôm nay mà chúng ta thấy không hẳn là cái hạnh phúc của ngày mai, không hẳn đó là cái thứ hạnh phúc thực sự và lâu dài như chúng ta đã nghĩ. Bởi vì dù có người hạnh phúc đầy đủ sung mãn vật chất, có thừa cái khả năng để mà sắm xe hơi, để mà xây nhà lầu, để mà tạo dựng một cái cuộc sống vật chất giàu sang sung sướng, nhưng mà chưa chắc đã an lạc về tinh thần. Như vậy một người có cái cuộc sống đầy đủ về vật chất của ngày hôm nay chưa chắc đã tồn tại vĩnh viễn cho đến ngày mai, cho đến tương lai gần hay là một cái tương lai xa nào đó. Lý do là cuộc đời luôn luôn biến đổi không ngừng. Không ai có thể biết được ngày sau của mình sẽ ra sao. Ngày sau sẽ ra sao? Đây là cái câu hỏi rất nhiều người đã từng hỏi. Mà thưa quý vị, cho đến nay, cái câu hỏi đó chưa được trả lời một cách chính xác. Kính thưa đại chúng, đừng nên tìm kiếm cái câu trả lời ở nơi những cái người mà chỉ tiên đoán cái vận mệnh tương lai cho mình. Đừng bao giờ tin tưởng cái trả lời của họ vô ích, phí công, phí sức, phí tiền bạc, phí thời gian. Bởi vì chính những người đó đó, họ còn chưa biết ngày sau của họ ra thế nào, thì làm thế nào để họ chỉ cho chúng ta được. Đó là cái sự thật. Quý vị phải biết rằng những cái mà chúng ta có ngày hôm nay, ngày mai rất có thể biến đổi, rất có thể bị hư hoại hay mất đi. Những cái điều mà chúng ta cần phải thấy đó, nó bao gồm tất cả mọi khía cạnh. Chẳng hạn như là những cái công việc làm ăn khấm khá của chúng ta ngày hôm nay rất có thể thất bại ở một ngày mai nào đó. Rất có thể những cái sự quan hệ bạn bè tốt đẹp của chúng ta ngày hôm nay, ngày mai có thể sẽ trở thành thù nghịch. Bạn thành thù, thù thành bạn. Đó cũng là cái việc thường tình ở trên cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, ngay cả những người được chúng ta coi là thân thích, quyến thuộc, trong đó có chẳng hạn như là cha mẹ, anh chị em, chồng vợ, con cái của chúng ta, kể cả những thân bằng quyến thuộc, những người láng giềng của chúng ta. Thấy thì là như vậy, nhưng mà cũng sẽ không vĩnh viễn tồn tại ở trên thế gian này. Còn duyên thì chúng ta còn gặp, nhưng mà đến lúc nào đó vô thường đến, những người thân của chúng ta sẽ giã từ chúng ta ra đi, và lúc đó lòng của chúng ta sẽ vô cùng đau khổ. Kính thưa đại chúng, những cái mất mát đó chắc hẳn sẽ không làm cho cái cuộc sống của chúng ta có được cái an lạc và hạnh phúc. Nói một cách khác là tất cả những của cải vật chất, những thứ mà có hình tướng và chúng ta có thể dùng cặp mắt thường để thấy được, có thể dùng tay để mà xúc chạm được, mọi thứ mọi vật như vậy ở trên thế gian này, trong đó có cả cái thân tứ đại của chúng ta, tất cả cũng đều phải trải qua bốn cái giai đoạn. Có ai nhớ bốn cái giai đoạn đó là bốn giai đoạn gì? Đó là sinh, trụ, hoại và diệt. Xin quý vị vỗ cho Phật tử một tràng pháo tay. Quả thật như vậy, kính thưa đại chúng, dầu muốn dầu không, tất cả mọi con người của chúng ta ai cũng phải trải qua bốn cái giai đoạn: sanh, trụ, dị, diệt, và bị chi phối bởi cái định luật này. Sanh, trụ, dị, diệt là một cái tiếng nói khác của thành, trụ, hoại và không. Nếu nói thành, trụ, hoại và không cũng đúng, mà sanh, trụ, dị, diệt cũng đúng. Tất cả mọi người chúng ta trên cuộc đời này đều bị chi phối bởi cái định luật này. Kính thưa đại chúng, tiêu biểu về cái cuộc đời của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rất rõ. Chúng ta được cha mẹ sinh ra đời, lớn lên và trưởng thành, sống ở trong cuộc đời này vài chục năm, rồi đến cái thời kỳ cơ thể biến đổi. Cơ thể biến đổi cho nên chúng ta trở nên già nua. Mới ngày nào đó, một cô thiếu nữ xinh tươi trẻ đẹp của nữ sinh Đồng Khánh Gia Long nào đó. Mới ngày nào là một anh sinh viên văn khoa, luật khoa, y khoa ở những cái trường đại học nổi tiếng nào đó. Bây giờ đã trở thành những cái người già nua, mắt mờ, tóc bạc, da dẻ nhăn nheo, lưng còng, má hóp, và cuối cùng rồi làm sao? Ngừng thở. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng trải qua cái giai đoạn sanh, trụ, dị, diệt. Kính thưa đại chúng, những người mà được trải qua bốn cái giai đoạn sanh, trụ, dị, diệt như vậy, kể ra chúng ta cũng buồn. Nhưng mà nếu nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy chúng ta vẫn có hạnh phúc hơn nhiều. Chúng ta vẫn có nhiều phước đức, vẫn có nhiều cái phước báo do tích lũy phước thiện nhiều đời nhiều kiếp trước đây rồi. Cũng có người, biết bao nhiêu người ở trên thế gian này không trải qua bốn cái giai đoạn như vậy. Có những người chỉ có sinh ra không có được cái giai đoạn trụ, đến cái giai đoạn biến đổi và diệt liền. Có người chỉ có sinh ra và trụ một thời gian ngắn, cơ thể chưa biến đổi thì đã diệt rồi. Đó chính là những cái người mà ít tu, ít cái tích tụ phước đức, mà lại còn tạo nên cái nghiệp xấu. Đó cũng là cái lý do mà tại sao chúng ta thấy cũng có rất nhiều người sinh ra là chết liền. Có nhiều người được may mắn đến xứ Mỹ nhưng mà chỉ độ vài tháng là chết liền, không có được hưởng trong xứ giàu sang này, có phải không? Nghĩa là nghiệm cho cùng thì chúng ta còn một cái thời gian dài để chúng ta ngắm nhìn cuộc đời, để hưởng thụ những cái vật chất một chút xíu, rồi chúng ta già nua rồi bệnh rồi chết. Còn có những người sinh ra là chết liền, chưa trụ mà đã chết rồi. Có nhiều khi chỉ trụ một thời gian ngắn chưa thay đổi, chết liền. Những người đó phải nói rằng là vô duyên, thiếu phước. Kính thưa đại chúng, an lạc và hạnh phúc luôn luôn hiện hữu trên cõi đời này với những con người. Nhưng mà những ai là cái người có cái độ nhạy cảm sắc bén thì người đó sẽ được có cái hạnh phúc và an lạc. Đại để có bốn hạng người có khả năng thu nhận và có thể sống cái cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Hạng người thứ nhất, thông thường thì chúng ta chỉ thấy người khác qua đời mà không bao giờ nghĩ tới chúng ta đến một cái lúc nào đó chúng ta cũng từ giã cõi đời này như bao nhiêu người khác. Vì vậy có những người trong cái lúc nói chuyện hoặc là những cái lúc đùa giỡn mà lỡ bạn bè nói rằng là bà sẽ chết hay là ông sẽ chết thì cái lời nói đó đó, tại vì sợ chết quá cho nên nó cứ ám ảnh ở trong đầu. Vì ám ảnh ở trong đầu cho nên nó ăn không được, ngủ không ngon. Cái gì cũng cảm thấy bồn chồn, là cứ nghĩ là sợ người ta nói là mình chết liền. Nhưng mà nếu có những bạn bè tri thức khuyên đừng có nghĩ nữa thì người đó sẽ không nghĩ nữa và trở nên an lạc và hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, và cái hạng người thứ hai có thấy người khác chết nhưng mà không có một cái mảy may xúc cảm nào. Đến khi thấy cái người thân của mình qua đời cũng không ảnh hưởng chút nào. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó chính bản thân của mình suýt chết, tức là chết hụt á. Chết hụt vì một cái tai nạn nào đó, may mắn thoát khỏi một cái cơn bệnh hiểm nghèo nào đó, thập tử nhất sinh, thì lúc bây giờ mới thức tỉnh, nhận biết rõ rằng cuộc đời là khổ, khổ nhiều, vui ít. Mọi vật, mọi của cải trên cuộc đời này có nhưng mà cũng bị cái định luật vô thường chi phối, cuối cùng không có gì trường tồn, cuối cùng mình có chết cũng không mang được gì theo. Và do vậy liền mạnh mẽ dứt bỏ mọi thứ đau khổ phiền lụy trên cuộc đời để mà lo tu. Khi mà dứt bỏ được thì con người đó bắt đầu sống cuộc đời còn lại trong an lạc và hạnh phúc. Chính vì vậy đó, có những người khi mà đã biết quay về với chân đạo, họ có phát nguyện như thế này: mình sẽ làm gì với cuộc đời còn lại? Nương vào cái ý hướng này, bây giờ xin hỏi với đại chúng, quý vị sẽ làm gì trong cuộc đời còn lại? Lẽ tất nhiên rằng đối với người Phật tử, mình biết mình phải làm cái gì, có phải không? Khi mà quý vị chịu khó về chùa Dược Sư mà ngồi đây thì biết chắc rằng mình biết làm gì trong cuộc đời còn lại của mình. Kính thưa đại chúng, đó là cái hạng người thứ hai. Và cái hạng người thứ ba Có thấy người khác chết thì chỉ xúc động một chút, nhưng mà đến khi người thân trong nhà của mình qua đời thì kinh hãi, tỉnh ngộ và nhận biết cuộc đời là vô thường. Vô thường nghĩa là không có cái gì ở trên thế gian này tồn tại vĩnh viễn, kể cả thân xác này. Thành ra trong Cung Oán Ngâm Khúc, Cù Ôn Như Hầu có nói là vô thường đến cả sơn khê, tang thương đến cả hoa kia cỏ này. Mặc dù cái thân xác của chúng ta có đó, nhưng mà đến một lúc cũng hoại diệt, cho nên không còn dám tham đắm vào cái chuyện tranh giành đoạt lợi nữa, quay trở về suy tư, tìm hiểu đâu là sự thật và đâu là cái ý nghĩa mà con người cần phải làm, đâu là cái lẽ sống ở trên cuộc đời này. Từ đó con người đó bắt đầu tìm được cái cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Và cái hạ người thứ tư, có người khi thấy một người khác chết thì tỉnh ngộ ngay liền và biết rằng đến cái lúc mình cũng phải chết, cho nên lập tức suy nghĩ tìm đường thoát khỏi cái cảnh sanh tử luân hồi. Kính thưa đại chúng, đối với cái hạng người này, khi mà họ biết rằng họ sẽ chết thì họ sẽ cố gắng tìm hiểu để khám phá ra con người chân thật của chính mình. Nghĩa là ngoài cái thân xác giả tạm này chúng ta sẽ bỏ lại, thì sau khi chúng ta đi về một cái cảnh giới nào đó trong tương lai thì chúng ta sẽ mang được cái gì theo. Quý vị đã nghe pháp nhiều, có ai nhớ sau khi chúng ta bỏ cái thân giả tạm này thì chúng ta sẽ mang gì theo với chúng ta? Đó là cái nghiệp. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, những ai mà nghĩ được như vậy là những người có trí tuệ cao, sống thật với mình. Khi mà chúng ta biết sống thật với mình thì chúng ta không còn bị phiền não và khổ đau chi phối chúng ta nữa, và chắc chắn sẽ tìm được cuộc sống an lạc và hạnh phúc ngay trong cõi đời này, trên thế gian này. Bởi vì sống được với con người chân thật của chính mình thì chúng ta đã giác ngộ và giải thoát ít nhất là một cái phần nhỏ nào đó. Nếu đó không phải là toàn diện thì chúng ta cũng biết là con đường mà chúng ta phải đi, và chắc chắn chúng ta sẽ bước qua khỏi những cái khổ lụy của cuộc đời. Nhưng bây giờ làm sao để đạt được, làm sao để sống được với cái con người chân thật, thì đây là cái vấn đề chúng ta cũng cần phải trả lời. Lẽ tất nhiên là khi mà muốn trả lời cái câu hỏi này đó, thưa quý vị, đừng nên chần chờ và đừng nên tìm ở bất cứ một sách vở nào, mà phải hỏi mình đã sẵn sàng để dấn thân, để tự trả lời cho chính mình chưa. Đừng tìm ở nơi thầy hay bất cứ một thầy nào khác, dù cho là thầy Đồng Trung hay là bất cứ một thầy nào cũng vậy. Khi mà nói ra chắc hẳn chưa phải là câu trả lời chính xác đâu. Mà nếu được coi là câu trả lời chính xác thì chính quý vị phải hỏi, thì tự nhiên quý vị sẽ thấy cái câu trả lời cho chính mình. Như vậy chúng ta cần phải tìm hiểu cho tường tận, cần hỏi với lòng đã dứt khoát chưa. Nói như vậy, cái việc này nó đòi hỏi chúng ta phải phát cái tâm Bồ Đề một cách kiên cố, một cách dũng mãnh, và phải phát nguyện tu học cho đúng với chánh pháp trong suốt cái thời gian cần thiết nào đó. Và lẽ tất nhiên trong cái suốt thời gian cần thiết nào đó, nó sẽ tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ và tùy theo cái sự nỗ lực của mỗi con người, thì chúng ta sẽ có một cái thấy gì đó. Mục đích cứu cánh của Đạo Phật là nhằm chỉ bày cho tất cả mọi người biết được cái con người chân thật của chính mình, để rồi chúng ta sẽ không mê mờ, chúng ta sẽ không trôi lăn trong cái vòng sanh tử luân hồi, chớ không phải như chúng ta thường thấy khi mà quý vị đến chùa. Bình thường quý vị đến chùa chỉ thấy Đạo Phật qua những cái nghi lễ tụng kinh niệm Phật, cầu an, cầu siêu, cầu phước. Đó chỉ là cái giai đoạn đầu quý vị đến làm quen với cái cuộc sống tu học. Nhưng mà phần còn lại và tích cực hơn nữa đó là phải cố gắng nghe pháp, cố gắng hiểu cái nghĩa lý, để rồi chúng ta áp dụng vào trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chính vì nhiều người đến chùa chỉ làm quen qua cái việc tụng kinh niệm Phật, cầu an, cầu siêu mà không tiến được nữa, để rồi cuối cùng kết luận Đạo Phật chỉ có cúng kiến, chỉ có giá trị cho ông già bà cả thôi, chứ còn tuổi trẻ đến chùa không biết làm cái gì. Kính thưa đại chúng, thành thật mà nói, đến với Đạo Phật bất cứ một cái trình độ con người như thế nào, Đạo Phật đều có cái khả năng hướng dẫn cái người đó, cho dù đó là sinh viên, học sinh, là kỹ sư, là bác sĩ hay là tiến sĩ, bất cứ hạng người nào. Đừng cho Đạo Phật là đạo của ông già bà cả. Nếu cho Đạo Phật là đạo của ông già bà cả thì ra là mình không hiểu gì cả. Kính thưa đại chúng, vừa rồi quý vị thấy được bốn cái hạng người. Những hạng người đó là những hạng người tương đối có thể sống an lạc và hạnh phúc. Còn đại đa số còn lại thì không như vậy. Mà thông thường người trong cuộc đời là luôn luôn lăn lộn trong cuộc sống của thế gian. Có những người không đủ thì giờ để mà ăn uống, không đủ thì giờ nghỉ ngơi để lo cho chính mình, để lo cho gia đình. Thấy người khác chết thì mặc kệ, và nghĩ là mình thì còn lâu mới chết, và cho rằng đời còn dài, tương lai còn rộng, cho nên ai chết thì mặc kệ. Do vậy mà họ cứ lo làm ăn tranh đấu để kiếm một cái tí danh gì đó với bà con, làm thế nào đó để cho rạng rỡ tông môn dòng họ, để cho cha mẹ dòng họ sáng mặt đẹp mày, và đồng thời kiếm cho nhiều tiền, bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp mọi cái sự lừa gạt, sang đoạt, vu khống, cáo gian, thưa kiện, nghĩa là làm thế nào đó để cho mình được việc, làm thế nào đó để thụ hưởng cho cái tấm thân của mình sung sướng là đủ rồi, còn các cái việc khác thì không cần biết tới. Các cái việc khác không phải là chuyện của mình. Những người nào mà bị khổ sở thì mặc kệ. Và thưa quý vị, những người đó đến khi lâm chung, đến khi sắp lìa đời, nếu mà có phải thỉnh cha về mà rửa tội, nếu có phải mà thỉnh thầy về mà tụng kinh cầu nguyện để cho hương hồn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cho mình, để được tiếp tục một cái cuộc sống an lành, hạnh phúc để mà hướng đời đời ở trên đó đó. Thì thưa quý vị, nếu mà có nghĩ như vậy thì những người đó cũng có thể sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà chỉ trên báo đăng thôi. Tại vì trên báo đăng là luôn luôn lúc nào cũng là sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà thực sự con người như vậy sẽ không bao giờ sanh về Tây Phương Cực Lạc đâu. Nếu có thì cũng là sanh về Tây Phương Cực Khổ thôi. Kính thưa đại chúng, thực ra cái truyền thống cầu nguyện của Phật giáo là trợ duyên cho những người có cái tâm lương thiện. Những ai muốn thoát khổ đau chứ không phải vì bản thân người đó để lại một số tiền, hay là những người thân trong gia đình đem tiền đến để mà cúng dường các thầy, cúng dường các cha, mà người đó sẽ được như ý nguyện. Nếu mà làm vậy đó thì hóa ra là các cha và các thầy là bị hối lộ. Kể cả chư Phật hay là Đức Chúa cũng bị những người đó hối lộ, thì như vậy đâu có được. Theo cái truyền thống của Phật giáo, cầu nguyện là tại vì để trợ duyên cho những ai có cái tâm hướng thượng và hướng thiện. Nói một cách khác đó là đối với những người khi mà còn sống ở trên thế gian này, không biết tu tâm dưỡng tánh, không biết bố thí cúng dường, không biết làm việc phước thiện, chỉ lo tranh đấu giành giật, chỉ biết có mình, có gia đình mình, chỉ biết có mình và mình, tiền và tiền, thì chắc chắn khi chết bằng cách nào đó thì họ cũng chỉ tiêu diêu nơi miền cực lạc, được siêu thăng về thiên đàng qua các cái sự phân ưu báo chí. Nhưng mà thực tế cái tâm thức của họ sẽ bị khảo đảo bởi cái nghiệp duyên độc ác của họ, không bao giờ chạy khỏi. Kính thưa đại chúng, quý vị biết rằng là định luật nhân quả không tha thứ cho bất cứ một ai. Khi mà chúng ta hiểu được cuộc sống là vô thường, thay đổi không ngừng, tâm ý cũng biến đổi từng giây từng phút, về ý thức được rằng chúng ta phải làm thế nào đó để cho được an lạc, làm thế nào đó để được hạnh phúc, và làm thế nào đó để chúng ta biết được hạnh phúc từ đâu tới, là chúng ta đã có được một cái cuộc sống an lạc và hạnh phúc rồi. Bởi vì hiểu như vậy, khi mà chúng ta gặp những cái tai biến, những cái khủng hoảng trên cuộc đời, nào là mất, nào là còn, nào là thịnh suy, lời lỗ, vui buồn, khen chê, thân thù thương ghét, tất cả những cái đó chúng ta sẽ không ngạc nhiên, không thắc mắc, không tức giận, không thở than, cũng không hờn trách, không cần suy nghĩ để cho bận tâm, và nhờ đó chúng ta không còn khổ đau và phiền muộn nữa. Kính thưa đại chúng, trong kinh Đức Phật dạy những cái bước thăng trầm như vậy được gọi là bát phong, tức là tám ngọn gió trong cuộc đời. Tám ngọn gió đó có bốn cái điều phước báo và bốn cái điều nghiệp báo, hoặc là bốn cái điều như ý và bốn cái điều không như ý. Nó chia thành bốn cặp, đó là lợi và suy, hủy và dừ, sân và cơ, khổ và lạc. Đó là tám cái ngọn gió ở trên thế gian, lúc nào cũng không ngừng thổi, Hết cơn gió này thổi đến cơn gió khác, có lúc gió thổi hiu hiu mát mẻ khỏe khoắn, có những lúc gió thổi mãnh liệt kinh hồn tàn khốc. Trong những cái cơn giông bão thì như vậy, nếu mà chúng ta gặp cái cơn gió mà mát mẻ thì chúng ta vui, mà chúng ta gặp cái cơn gió mà giông bão thì chúng ta sẽ trở thành cái người đau khổ. Như chẳng hạn gặp cái cơn gió lừa lọc nó thổi đến, như là chúng ta trúng số, thì chắc chắn là tâm chúng ta sẽ nổi sóng ngay. Tại vì bây giờ mình là triệu phú hay là mình tỷ phú rồi, thì mình bắt đầu mình khoa tay mình múa chân, mình có thể ngồi trên thiên hạ được rồi. Nói với những cái người mà có cái tâm bình tĩnh thì như vậy, nhưng mà có nhiều người đó vì mừng quá cho nên đứng tim cũng hết thở luôn. Có ai gặp trường hợp đó chưa? Chưa có phải không? Tại vì nếu mà có thì không chắc là ngồi đây đâu phải không? Có những người biết mình trúng số mừng quá, chết liền tại chỗ. Đó là khi mà chúng ta gặp cái lời lộc nó thổi đến. Cái thứ hai là khi mà chúng ta gặp cái cơn gió suy sụp, tức là hủy và dữ đó, tức là thời cuộc nó gây nên tán gia bại sản, cái sự nghiệp điêu tàn. Tán gia bại sản, sự nghiệp điêu tàn thì chắc chắn là tâm của chúng ta sẽ nổi sóng ngay. Có nhiều người tiếc của quá, cũng tự vẫn chết như thường. Và cái cơn gió thứ ba là hủy báng nó thổi đến. Khi mà mình bị chê bai, bị bôi bác đó, bị nói xấu thì tâm của chúng ta sẽ nổi sóng ngay. Nhưng mà cái chuyện đời nó lạ vô cùng thưa quý vị. Người ta nói xấu mình thì mình khó chịu, nhưng mà mình nói xấu người ta mình không thấy khó chịu. Là hả? Nếu mà mình nói xấu người ta mà mình cảm thấy khó chịu đó, thì chắc hẳn là cái cuộc đời này nó bình yên lắm. Tại vì mình khó chịu khi mình nói tới cái sự đau khổ của người ta, thì người ta sẽ không có đau khổ đâu. Đằng này là mình chỉ thích nói cái xấu của người ta, nhưng mà mình là không thích nói cái xấu của mình. Cách đây 3 năm, ở cái vùng Seattle này thì không ai là không biết, có một cái tờ báo cứ đề thiên hạ mà chửi, gặp ai cũng chửi, không chừa một ai hết á, mà không ai nói gì một tiếng nào. Đến khi nó phanh phui cái chỗ xấu của ông ra, nó chửi lại, là bắt đầu ông họp báo để ông lên tiếng, ông thanh minh liền. Thì ra là mình biết chửi người ta mà không cho người ta chửi mình. Chuyện đời nó khổ vô cùng, mà nhiều người bị vậy lắm. Đó là cái bệnh á. Cho nên nếu mà quý vị là Phật tử cũng nên đi học cái phương thuốc này để mà trị cho những người bệnh như vậy. Người ta chỉ biết hành hạ người khác mà không nghĩ tới cái đau khổ của họ. Nhưng mà đụng tới mình một chút á, là mình đã la trời la đất rồi. Cuộc đời là như vậy đó. Nói người ta thì mình thích thú vô cùng, mình cảm thấy như là mình lên được mấy chục cân vậy đó. Nhưng mà ai đụng tới mình đó, là mình mất ăn mất ngủ, khó chịu. Và cái ngọn gió thứ tư là ngọn gió danh dự. Nó thổi đến khi mà được viết sách, được đề cao, được phát bằng khen tặng thì mình vui vẻ không cùng, tâm chúng ta cũng nổi sóng lên như thường. Và cái ngọn gió thứ năm là xưng tán, tức là ai cũng thích mình được tâng bốc hết á. Ở trong cuộc đời đó mà ai mà khen mình, tâng bốc mình, đưa tận mây xanh, có nhiều khi mình biết người ta xạo đó chứ, nhưng mà mình vẫn cứ thích người ta làm vậy. Nhưng mà thưa quý vị, có chừng á, đưa lên cao thì liền xuống cũng đau lắm. Tâm của mình sẽ thích nổi sóng, cao ngạo liền. Và cái ngọn gió thứ năm là cơ bài nó thổi đến, tức là khi mà mình bị chỉ trích, bị bôi bác, cái danh dự của mình bị phê bình, thì mình nổi sùng lên liền. Cái thứ bảy là khi mà ngọn gió khổ đau nó thổi tới, chẳng hạn như cái hoạn nạn, chẳng hạn như cái người thân của chúng ta mà qua đời, thì tâm của chúng ta sẽ sầu khổ vô cùng, cái sóng buồn khổ cũng nổi lên. Và thứ tám là cái ngọn gió hoang lạc thổi đến. Khi mà hoang lạc thổi đến thì chúng ta cũng mừng vui hỷ hạ. Khi mà mừng vui hỷ hạ như vậy đó, thì tâm của chúng ta cũng bắt đầu nổi cặn nổi cáu. Nói chung là đó là cái tám ngọn gió ở trong cuộc đời. Người nào mà có cái công phu tu tập, có cái bản lãnh chịu đựng được tám cái ngọn gió độc này, thì người đó được coi là tâm không chuyển động, tức là tâm trí của người đó luôn luôn an trú trong chánh niệm. Kính thưa đại chúng, về tám cái ngọn gió ở trong cuộc đời này, có rất nhiều người cũng nghĩ rằng mình không bị tám ngọn gió đó nó chi phối. Ngay cả một cái người mà có cái trình độ Phật pháp uyên thâm, có một cái sự xử thế rất là hay, nói rằng mình có thể không bị chi phối bởi tám cái ngọn gió này, như là ông Tô Đông Pha, là một cái vị quan lớn, là một cái nhà văn, nhà thơ ở bên Trung Quốc, vẫn bị như thường. Về cái gia thoại giữa Tô Đông Pha và Hòa Thượng Phật Ấn đó, chắc hẳn quý vị cũng có biết rồi phải không? Rằng là Tô Đông Pha và Phật Ấn là hai người bạn rất là thân, thân từ tấm bé. Thân khi mà một người chưa làm qua, một người chưa đi tu, vì cái cơ duyên trong cuộc đời nó đưa đẩy một người trở thành một cái vị hòa thượng nổi tiếng, và một người trở thành một cái vị quan lớn nổi tiếng ở trong triều. Hai người này chơi rất là thân, mặc dầu là một người là quan, một người là thiền sư, nhưng mà vẫn thường qua lại. Thì ông Tô Đông Pha ông thường tự hào rằng ông là cái người mà không bị tám cái ngọn gió trong cuộc đời nó chi phối. Một hôm muốn bày tỏ cái ý của mình, cho nên ông viết cái câu là bát phong suy bất động, nghĩa là tám ngọn gió có thổi như thế nào đi nữa nhưng mà tâm tôi không động. Ông cho lính của mình mang đến để mà khoe với thiền sư Phật Ấn. Nhưng mà khi mang tới gặp thiền sư Phật Ấn rồi, ông phê một chữ ở sau á, ông phê chữ thí. Nói xin lỗi đại chúng, chữ thí có vẻ hơi tục. Thí là cái địch á. Thì lính mang về, Tô Đông Pha tức lắm. Nói tại sao á lại phê khinh khi tôi như vậy. Lập tức Tô Đông Pha là cưỡi ngựa chạy lên chùa hỏi là tại sao mà ông khinh tôi như thế này. Thì Hòa Thượng Phật Ấn ông nói là nhất thí mã quá gian, là chỉ có một cái tiếng địt mà ông đã là cưỡi ngựa từ quan phủ mà chạy lên đây hỏi tội tôi rồi, thì ông bảo là tám ngọn gió đó không thổi, không có lay động tâm ông được. Thì như vậy là ông chỉ nói gạt thiên hạ thôi. Quý vị biết rằng là nói thì dễ, nhưng mà đến khi mà làm á, trung gian nó còn có cái nhiều lắc léo lắm. Có những cái người bạn thân không muốn thử coi cái lòng của mình như thế nào, chọc tức chơi. Chỉ có một cái chữ thí đó mà là cưỡi ngựa qua thỏa tội rồi, mà tám cái ngọn gió khen chê trong cuộc đời làm sao tránh khỏi. Chữ thí đó là cái chê đó, phải không? Là một trong tám ngọn gió đó ông đã bị thổi rồi, thổi văng từ nha phủ mà lên tới chùa, còn nói là không thổi được à. Như vậy chỉ nói giỡn thôi. Kính thưa đại chúng, trên cái con đường thực tập để tránh tám ngọn gió này. Lễ tất nhiên nó có nhiều cái khuynh hướng chúng ta cần phải lưu ý, nhưng mà trong cái phạm vi này xin nhắc đến đại chúng hai cái khía cạnh mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là chúng ta phải biết rằng tâm của chúng ta ví như là mặt nước trong hồ mùa thu. Khi có chuyện xảy ra thì tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bị dao động. Nó ví như tám ngọn gió trong cuộc đời thổi đến mặt nước hồ thu thì mặt nước tự nhiên sóng dậy. Như vậy chúng ta muốn có một cái cuộc sống an lạc và hạnh phúc thì nội tâm của chúng ta không nên nổi sóng tham sân si và những cái việc không như ý thổi đến. Còn nếu mà sóng có lỡ thổi lên rồi, chúng ta phải sớm ý thức được rằng cái này nó nguy hiểm lắm, phải ngừng ngay tại chỗ. Biết được cái sự khảo đảo của thực nghiệp, đừng để cho cái tham sân si nó chi phối, lập tức bằng mọi cách ngừng ngay. Tuy nhiên cái cơn mà sóng lặng biển êm đó nhanh hay chậm là do cái công phu tu tập thiền quán của chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc của chúng ta. Không phải nói tôi không giận là tôi không giận được đâu. Không phải nói tôi không si mê là tôi không si mê được đâu. Có nhiều khi nói mình không giận nhưng mà mặt mình tím bầm lên nè, đủ chứng tỏ rằng mình tức vô cùng. Nhưng mà ít ra nói được cái tiếng tôi không giận cũng là đã khá rồi. Còn phần còn lại mặt tím bầm đó, làm sao cho nó tươi, làm cho nó từ từ nó tươi lại. Cho nên chúng ta biết rằng là nói thì dễ lắm, nhưng mà làm không dễ. Chúng ta ai ai cũng có thể dừng lại được, chỉ khi nào chúng ta biết thực tập thiền quán, có cái công phu, có cái thời gian để đủ cho cái công phu hàm dưỡng đó, nó huông tập. Và cũng thông thường là chúng ta không thể dừng nổi, không thể chịu nổi mỗi khi mà tám ngọn gió nó thổi tới, nếu mà mình không có cái quá trình tu tập và không có cái công phu hàm dưỡng lâu ngày. Kính thưa đại chúng, thứ hai là trong gia đình hay là trong một cái tổ chức nào đó cũng vậy. Nếu mà có người có những cái lỗi lầm gì đó mà chúng ta biết được, nếu không phải là cái trách nhiệm của chúng ta thì chúng ta không nên can thiệp vào. Cũng không nên vì vậy mà chúng ta nặng lời chỉ trích hay là cứ thêm ra bớt vào. Nhất là đừng nên vô tình hay là cố ý khuyến khích những người khác cùng theo với cái quan điểm sai lầm của mình. Vì như vậy đó sẽ làm cho gia đạo hay là cái tổ chức đó trở nên bất an. Phải biết rằng là một khi mà đã không thể nào truyền thông được với nhau, một khi mà đã đối xử với nhau không tốt đẹp như vậy, thì khỏi cần phải nói cũng biết rằng cái gia đình đó hay là một cái tổ chức nào đó đã và đang xào xáo tối ngày. Bao lâu mà chúng ta còn can thiệp vào cái chuyện gia đình của người ta? Bao lâu mà chúng ta còn can thiệp vào cái tổ chức của người ta? Và nhất là bao lâu những cái thành viên trong gia đình đó hoặc là những cái thành viên trong tổ chức đó còn bị động bởi những cái sự can thiệp vô lý của những người bên ngoài, thì gia đình đó và tổ chức đó còn phải đau đầu dài dài. Cho nên phải ý thức được cái điều này. Kính thưa đại chúng, chúng ta là người học Phật, Chúng ta phải biết tôn trọng cái sự an lạc và tươi mát của người khác, nhất là tổ chức mà chúng ta đã và có cái lòng tin tưởng và nương tựa. Chúng ta phải hết lòng xây dựng và bảo vệ cái tổ chức đó, nơi mà những người tăng thân của chúng ta đã và đang hành đạo. Kính thưa đại chúng, chúng tôi gọi là tăng thân không có nghĩa là chỉ trong cái phạm vi của chùa Dược Sư hay là bất cứ một cái phạm vi nào đó, mà gọi là tăng thân mình hiểu có nghĩa là chung hết tất cả một nhóm người, một khối người hay là một cái tổ chức của chúng ta. Phải hiểu như vậy, chứ không phải tăng thân là chỉ có các thầy, các cô không thôi. Kính thưa đại chúng, một cách ngắn gọn là ăn cây nào, rào cây nấy. Đến nơi nào, nếu trước khi mà chúng ta đến đã có cái sự tươi đẹp, thì chúng ta tới phải làm sao cho nó càng ngày càng tươi mát ra thêm. Đừng vì một cái lý do nào đó mà người ta đang tươi mát, bây giờ tự nhiên mình nhào vô một cái đó là nó cứ xáo trộn lên. Là như vậy đó. Không những ăn cái nào mình không rào cái nấy, mà mình ăn cái nào mình bứng gốc cái cây nấy. Cho nên tinh thần người học Phật của chúng ta đó phải biết rằng có một cái sự tiếp nối và cái sự lưu truyền lâu dài. Những cái thế hệ đã đi qua là mở đường cho những cái thế hệ tương lai sắp tới. Thành ra vì vậy cái sứ mệnh của chúng ta đó không phải chỉ quan trọng ngay từ bây giờ, mà nó quan trọng cho đến đời đời kiếp kiếp. Tại vì tất cả những cái hình ảnh của chúng ta ngày hôm nay, con cháu của chúng ta, đệ tử của chúng ta, hàng hậu học sẽ mang những cái hình ảnh đẹp này đi mãi về tương lai và vô tận. Với cái sự quan trọng như vậy, cho nên chúng ta phải luôn luôn tích cực và bảo vệ cái tổ chức. Những ai là người có cái lòng phụng dưỡng và có cái lòng bảo vệ tổ chức thì người đó gặt hái được phước đức vô cùng. Còn có cái lòng phụng dưỡng mà cứ lời ra tiếng vào tạo cái sự tranh chấp thêm bớt thị phi thì y như là một tay xây dựng mà một tay mình đập phá, thì như vậy sớm muộn gì cũng mang nghiệp. Có người thường nói rằng tại sao tôi khổ quá như vậy, tại sao tự nhiên tôi bị bệnh như vậy, tại sao tôi bị người khác mắng chửi tôi, tại sao tự nhiên có những đứa bé sanh ra đời là bị tật nguyền, lục căn nó khiếm khuyết, tại sao và tại sao, tại sao người ta lại xa tránh tôi. Biết bao nhiêu cái câu hỏi tại sao. Kính thưa đại chúng, có những người gặp những cái cớ sự như vậy không cần suy nghĩ gì cả, là cứ đổ thừa ngay là tại vì người này có cái ác ý với tôi, tại vì cái người kia đó không thích tôi cho nên người ta vu khống, người ta mạ lì tôi. Ngay cả còn đổ tội lên đầu một cái nhân vật mà do chính con người tưởng tượng, đó là trời, là thượng đế. Trời hành hạ tôi phải như thế này, thượng đế đó bắt tôi phải khổ thì tôi phải khổ. Trời nào mà hành, thượng đế nào mà bắt tôi, không ai bắt tôi hết. Có người còn nói là nhờ trời thương cho nên tôi mới giàu có, tôi sung sướng như thế này. Hoặc là tại trời trớ treo không thương yêu, muốn trừng phạt cho nên tôi phải khổ, cho nên tôi phải bình hoạn, cho nên tôi phải bị những cái tai nạn liên miên như thế này. Nghĩa là cái gì cũng là tại trời, cái gì là cũng tại thượng đế. Nhưng mà không ai đổ thừa là tại mình. Tại vì mình có dám chịu cái tội của trong mình đâu. Mình chỉ thích người ta khen thôi. Kính thưa đại chúng, đối với người học Phật, nếu mà chịu khó ngồi trầm tư một chút thì chúng ta sẽ thấy ngay. Thực ra ở trên thế gian này không một việc nào tự nhiên mà có, không một việc nào tự nhiên mà sinh, cũng không có một cái ông trời nào mà ban hoài giáng phước cho mình một cách bừa bãi như vậy. Chúng ta cần phải biết sự thực là tất cả đều do nhân duyên mà sanh, thì cũng phải do nhân duyên mà diệt. Quả thật như vậy, nhân nào quả nấy, đó là cái lời dạy của Đức Phật. Không phải lời dạy của Đức Phật mà ngày nay khoa học cũng thừa nhận như vậy. Một cái người mà ăn uống không có vệ sinh, không có điều độ, thì hậu quả làm sao? Bị bệnh là chắc rồi. Ăn nhiều mà trúng thực đó phải không? Đâu phải là tại Thượng Đế bắt tôi phải trúng thực đâu. Tại mình thích ăn, nhất là trong những cái bữa tiệc mà nhiều cái món ngon vật lạ, hồi nào tới giờ mình chưa ăn đó, cho nên mình cảm thấy vui vẻ, mình cứ thử chút miếng vậy đó, một hồi là mình thấy no, mà mình không biết là mình no nữa đó, cho nên để cuối cùng ra là bụng mình không làm việc được, là nó không tiêu, nó trúng thực chứ gì đâu. Một cái người mà hút sách cờ bạc là nguyên nhân, thì đã nguyên nhân là hút sách cờ bạc thì cái hậu quả chắc chắn là phải tán gia bại sản, chắc chắn là vợ bỏ con chê, chắc chắn là phải đi homeless chứ không gì hơn, không có cách nào mà khác hơn nữa được. Một cái nguyên nhân mà chơi xấu, ưa can thiệp vào nội bộ gia đình người ta, ưa đâm đầu thóc thọc đầu gạo, lường gạt là cái nguyên nhân, thì hậu quả bị chúng chửi thôi chứ gì đâu, bị người ta xa lánh. Cái đó rất là rõ ràng. Cái nguyên nhân là lười biếng làm thì hậu quả phải nghèo khổ. Cái nguyên nhân là siêng năng làm việc, biết tiết kiệm thì kết quả giàu có. Bởi vậy người xưa thường nói với chúng ta là đại phú là do thiên, mà tiểu phú là do cần. Tức là làm giàu nhỏ đó là do mình ăn cần kiệm mà mình có tiền. Còn mà giàu lớn á là do trời cho. Cũng đổ thừa trời này. Nhưng mà thiệt ra đó, nếu mà mình không có tu nhân tích đức, mình không có bố thí cúng dường, thì không có ông trời nào mà cho mình hết á. Nhưng mà thôi kệ, đã lỡ đặt để là trời là cái đấng tối thượng cho mình, thì thôi mình cứ nhận là trời cho đi cho nó xuông cái câu văn. Phải nói là cũng do mình thôi. Rồi quý vị thấy rằng một cái người mà chăm chỉ học hành là cái nguyên nhân, thì kết quả đỗ đạt nó cũng rất là rõ ràng. Ngày xưa khi mà thầy còn đang học á, có sư chú, ông nói là ông thầy ông bảo á là muốn mà làm bài đậu là phải học, không học là không đậu được. Thì cái đó là chắc chắn rồi, đâu cần ông thầy biểu đâu, mình muốn đậu, mình muốn làm bài được thì mình phải học thôi, ông thầy đâu có cho mình chép bài trong khi thi. Một người mà có cái tâm hồn thoải mái khoáng đạt, không chứa chấp hận thù, không tham sân si mê, không thành kiến, không đố kỵ, không so đo, không thị phi nhân ngã, thì đó là cái nguyên nhân. Thì như vậy dẫn đến cái kết quả là cái cuộc sống an lạc với hạnh phúc chứ gì nữa. Thì như vậy đến đây thì chúng ta thấy rằng hạnh phúc từ đâu nó tới rồi. Kính thưa đại chúng, thông thường thì chúng ta chỉ thấy làm cái gì là nó xảy ra tại chỗ, gọi là quả báo nhãn tiền. Thông thường thì chúng ta thấy là sinh sự thì sự sinh, ai gieo gió thì gặt bão, ai ở hiền thì gặp lành, làm việc thiện thì được phước, mà không thấy xa hơn nữa được. Cho nên cũng có nhiều người thắc mắc. Và thưa thầy, tại sao có những người ăn hiền ở lành biết tu tâm dưỡng tánh, thường xuyên đi chùa, đi nhà thờ, không làm những cái việc thất nhân ác đức, nhưng mà cứ bị tai họa, bị bệnh hoạn, bị xui xẻo liên miên hoài. Mà trái lại những người mà điêu ngoa, những người mà hung tợn, những người mà lừa thầy phản bạn, những người làm đủ mọi cái nguyên nhân tồi tệ, ngay cả còn ném đá giấu tay, ngay cả còn không chừa bất cứ một cái thủ đoạn nào mà tà sao á, họ cứ sống phay phay, họ làm ăn giàu có, họ mua xe, họ cất nhà. Dường như là cái công lý, cái lẽ phải nó không có ở trên địa cầu này. Có những người thắc mắc như vậy. Kính thưa đại chúng, đó là khi mà chúng ta chưa biết cái luật nhân quả thì cũng có người thắc mắc như vậy cũng phải. Nhưng mà chúng ta là cái người học Phật theo cái tinh thần của Đức Phật dạy, chúng ta phải biết rằng định luật nhân quả có thể giải thích được những cái điều thắc mắc này. Có những cái nguyên nhân tạo trong hiện đời thì kết quả có thể xảy ra liền, gọi là quả báo nhãn tiền, hay còn gọi là hiện báo nghiệp. Có những cái việc mà chúng ta tạo ngay trong cuộc đời hiện tại này, nhưng mà cái hậu quả hay là cái kết quả nó không xảy ra cho đến một cái kiếp sau, thì gọi là sanh báo nghiệp. Có những cái điều mà chúng ta làm ở trong cuộc đời này, cho đến kiếp sau nó cũng không xảy ra, mà cho đến đời đời kiếp kiếp, bao nhiêu đời kiếp về sau nó mới xảy ra, thì gọi là hậu báo nghiệp. Cho nên nó có những cái mà những người ta làm thất nhân ác đức trong cuộc đời này mà ta vẫn được hưởng giàu sang, thì không phải tại vì trong cuộc đời này người ta ăn ở thất nhân ác đức mà được giàu sang, mà đó là cái quả phước của sanh báo nghiệp hay là hậu báo nghiệp nó đưa tới, cho nên người ta mới được sung sướng như thế này. Nhưng mà chắc chắn rằng cái thất nhân ác đức đó đó, họ sẽ chịu một cái quả báo thích đáng với những cái việc họ làm. Kính thưa đại chúng, điều này nói như vậy để cho chúng ta yên tâm rằng mình làm cái gì mình có được cái phước quả của cái đó không sai chạy. Nếu chưa có là tại vì cái nghiệp duyên hay là quả phước nó chưa tới. Cũng giống như mình trồng cây, có những cây á, trồng một vài tuần lễ mình ăn liền được, chẳng hạn như là rau thơm đó, phải không? Như xà lách đó, cô Hoa Thiện đâu rồi à, cô trồng rau xà lách, trồng cải đó, là chừng một 4 tuần lễ sau là mình ăn liền, cái kết quả nó có liền, là cái thời gian của cái loại mình trồng nó ngắn hạn. Còn có những cây đó mình trồng nó phải đợi 2-3 năm nó mới ăn được, có thể là nhiều hơn nữa, có thể là cả cái đời mình còn không thấy kết quả nữa. Do vậy mà những cái nghiệp, những cái nguyên nhân mà chúng ta tạo đó, nó tùy theo thích ứng với cái thời gian để nó trưởng thành, để nó có kết quả. Cho nên quý vị yên tâm rằng đừng có lo lắng, cứ những cái gì mà mình làm được thì mình cứ làm đi, đừng có nghi ngờ gì cả. Vì vậy đó, ở trong kinh Đức Phật có dạy rằng là dục tri tiền thế nhân, đương kim thọ giá thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác gia thị. Nghĩa là muốn biết kiếp trước mình làm gì thì hãy nhìn vào cái cuộc sống mình đã và đang làm trong hiện tại. Muốn biết kiếp sau của mình sẽ ra sao thì hãy nhìn vào cái nhân mình đang làm trong hiện tại. Cái nhân mà quý vị á, làm kiếp trước như thế nào thầy Đồng Trung không biết, nhưng mà hiện tại đây đó, thầy Đồng Trung thấy quý vị ai cũng là đẹp trai cũng có, đẹp lão cũng có, không? Có đầy đủ là mắt, tai mũi lưỡi miệng thân ý đầy đủ một cách trọn vẹn, không có thiếu, thì biết chắc rằng kiếp trước đó mình cũng là người có tu, cho nên bây giờ mình mới được ngồi đây đó. Và bây giờ đó quý vị ngồi đây tu học, thực tập thiền quy hướng tịnh độ, quán niệm hay là học Phật pháp, thì biết chắc rằng trong đời kiếp sau có thể là kỹ sư, có thể là bác sĩ, có thể là triệu phú, có thể là tỷ phú không chừng. Trong cái hiện tại mình sẽ thấy được cái nhân mình, cái quả mình đời kiếp tương lai. Nghiệp duyên nó không tha cho ai hết á. Cứ căn cứ vào cái vị hiện tại là mình biết liền. Hôm nay mình có thể dốt nát nghèo nàn khổ sở, gặp những cái tai nạn liên miên, thì đó là cái nhân mình đã tạo ác nghiệp. Và không biết chúng ta làm việc thiện hay là việc phước trước đây mà chúng ta có cái quả hay là phước như thế này, chứ không phải tại Thượng Đế hay là tại cái vận mệnh mình đã như vậy là mình như vậy. Đừng bao giờ gửi gắm cái cuộc đời mình cho vận mệnh. Cho nên chính vì vậy cụ Nguyễn Du ở trong truyền kiều cũng nói là xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều, không có trời nào mà định hết, do mình. Mà theo cái tinh thần của đạo Phật á, tất cả đều do tâm của mình tạo ra, chứ không có thượng đế hay là không có vận mệnh, không có ai mà tùy tiện đặt cái phước hay là cái quả trên cái con người của mình cả. Nếu hôm nay mà mình thông minh, đủ ăn đủ mặc, thì đó là cái quả của cái nhân tu tâm dưỡng tánh, tích phước tích đức trước đây và đời này. Hôm nay mình được bình an là cái quả, thì cái nhân mình đã không tạo cái sự bất an cho người khác. Hôm nay mình được hạnh phúc là cái quả, thì cái nhân là mình không phá hoại cái hạnh phúc của người khác. Nghĩa là tùy theo cái nhân và hạt giống loại nào, sau khi mình đã gieo xuống đất thì cây sẽ mọc lên và cho cái hoa quả tương ứng với cái loại cây đó. Thì cũng vậy, trong cái cuộc đời của mình làm cái gì thì tất cả đều tùy theo cái hành xử, tùy theo cái gieo giống của mình mà mình thu gặt cái kết quả sớm hay là muộn, do mình gieo trồng cái nhân. Phải nói rằng là cái định luật nhân quả đó không tha thứ cho bất cứ một ai. Nhưng mà nếu có thì phải tự chính mình chuyển hóa. Đó là cái trường hợp chúng ta nếu đã lỡ gieo cái nghiệp xấu, nếu đã lỡ gieo cái nhân xấu, nhưng mà nhờ thiền tri thức nhắc nhở, chúng ta biết phục thiền, chúng ta quay về với chánh đạo, chuyển ba nghiệp xấu ác thành ba cái nghiệp lành, làm nhiều việc phước thiện, tu tâm dưỡng tánh, thì chúng ta có thể gặt hái quả tốt, hay là ít ra đó cái quả xấu đó nó cũng giảm bớt đi. Tức là cái chuyện lớn nó thành nhỏ, chuyện nhỏ nó hóa ra không. Do vậy ở trong kinh Đức Phật Ngài nói một lần nữa xin được nhắc nhở về đại chúng, tất cả đều do tâm của mình tạo ra mọi sự mọi việc. Chúng ta đã thấu hiểu được lẽ chân thật của cuộc đời là vô thường, không có gì tồn tại vĩnh viễn, không có gì tự nhiên mà sanh. Luật nhân quả áp dụng trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Sinh sự thì sự sinh, nếu không sinh sự thì sự tình không có sinh. Rõ ràng là như vậy. Đừng có đổ thừa tại ai, tại người này, tại người kia, bởi vì đủ thứ. Đừng đổ thừa. Nhân nào thì quả nấy. Kính thưa đại chúng, cái việc mà cầu nguyện trong cái tinh thần của Đạo Phật, tôn trọng cái sự cầu nguyện, khuyến khích cho cái sự cầu nguyện. Tại vì một cái con người mà biết nghĩ tới cái sự cầu nguyện thì con người đó là con người có cái thiện tâm, muốn chuyển hóa cái nghiệp duyên của mình. Thành ra như vậy, cầu nguyện cũng đem lại cái sự bình an cho tâm hồn, nhưng mà cái sự bình an này chỉ có tính cách tạm thời. Muốn chuyển hóa phải từ chúng ta dấn thân nỗ lực thực hành, nó mới chuyển hóa hoàn toàn. Cầu nguyện chỉ là cái nguyên nhân đầu tiên, giống như là tạo cho mình một cái trớn, rồi sau này phải tự mình nỗ lực. Như vậy bình an thực sự chỉ có cho cái con người có thiện tâm, có cái lòng hướng thượng và hướng thiện mà thôi. Cảnh giới Tây Phương cực lạc hay là địa ngục tuy là hai cái trạng thái khác nhau, nhưng mà tất cả thực sự chỉ là các cái trạng thái ở trong tâm của tất cả chúng ta mà thôi. Nói tóm lại, cái cuộc sống an lạc và hạnh phúc nó không dành sẵn cho bất cứ một ai. Không một ai có thể độc quyền bất cứ ai theo một tôn giáo nào, bất cứ một ai thuộc dân tộc nào, hoặc là bất cứ một ai thuộc giới nào, mà cái hạnh phúc và an lạc là cho tất cả mọi người. Kính thưa đại chúng, như vậy cái cuộc sống an lạc và hạnh phúc cũng không do cầu nguyện suông mà được, mà phải xuất phát từ một cái thái độ kiên quyết thực hành, từ một cái tâm hồn thanh cao và thanh tịnh. Ai là cái người có cái tâm hồn thanh cao, biết tu tâm dưỡng tánh, biết quên mình vì người, biết làm cái việc phước thiện, biết quán chiếu, biết suy tư về cái lễ vô thường, và thấy rõ được cái nguy hiểm của luật nhân quả nhân duyên của cuộc đời, thì người đó sẽ hưởng trọn cái quả phúc đó. Xin nhắc lại với đại chúng một lần nữa, cuộc sống an lạc và hạnh phúc chỉ có nơi những người biết sống an lạc và hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, bài pháp đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này xin khắp tất cả san đều trọn thành Phật đạo.